người mà cái đó người ta gọi là bệnh nghề nghiệp. Bệnh nghề nghiệp, nếu mà làm việc lâu trong trong cái công tác của mình thì khi mà đụng tới cái nghề nghiệp của mình, cái mình khởi lên liền rất lạ. Thì cái bệnh nghề nghiệp này thì lúc đó là vừa thấy liền khởi. Còn bây giờ tâm nếu chẳng khác vạn pháp nhất như, thấy cứ là thấy thôi. Ngài Huyền Sa một hôm ăn cái trái vải, thì đại chúng biết là ngày xưa cái trái vải đối với Trung Quốc nó rất là quý, phải đem từ Nam, bên đó ít trồng được, và mình đem từ nước mình qua triều cống họ rất là quý, hoặc là trước đó nữa thì trái này quý. Thì khi ăn trái vải chung với ba bốn người trong chúng như vậy, ngài đưa cái trái vải lên hỏi cái trái này vì sao thì nó màu đỏ lợt, mà cái trái kia thì nó đỏ đậm, các ông hãy nói vì sao. Nếu mà nói một màu thì thành ra lộn xộn, nếu mà nói cả đống vải này có một màu thôi á thì nó lộn xộn, mà nếu mà nói nhiều màu, cái đỏ đậm cái đỏ lợt á, thì nó thành đoạn thường, vậy thì phải nói thế nào cho phải. Thì một vị tên là Nham Thao mới thưa, cũng chỉ tại hòa thượng phân biệt. Trong huynh đệ có ai sắp sửa nói câu đó không? À, thì cũng chỉ tại cái tâm hòa thượng phân biệt. Cái sư mới nạt, đó là lộn xộn ngu si, có dính dáng gì đâu. Nói như vậy là lộn xộn ngu si, có dính dáng gì đâu. Cái ngài Trùng Cơ mới thưa, đại khái chỉ là một màu. Cái sư nói, thảy đồng lộn xộn, có khi nào liễu ngộ. Cái sư xoay lại hỏi một người thứ ba là ngài Kiểu Nhiên, ngươi nói thế nào? Thưa thầy, không thể chẳng biết trái vải. Cái sư cười, chỉ là trái vải. Là mấy ông này mắc bẫy hết. Trái vải chỉ là trái vải. Mặc ai nói này, mặc ai nói kia, trên tất cả mọi việc xảy ra, tâm nếu chẳng khác thì trái vải chỉ là trái vải. Cái đó gọi là vạn pháp nhất như. Nhất như, nhất là nó không rớt qua hai bên, nó không thêm cái gì nữa. Và như nó tự là nó, nó như thế nào thì nó hiện ra như thế đó. Trái vải chỉ là trái vải. Thì mình thấy thì nó cứ như vậy thôi. Cái này khi mình nghe mình có thể không hiểu, nhưng mà khi sống với nhau đại chúng mới thấy cái hay của cái này. Một người tới kể cho mình nghe bu lu bu loa chuyện hồi sáng, người này huynh này như vậy đó, như vậy đó, như vậy đó. Mà nếu cái tâm của mình á, nghe tới đâu thì mình cũng như họ, mà lên tông một cái thì mình cũng biết, mà lên tông thêm một đợt nữa mình cũng biết, nhưng mà mình không thêm phê phán, không phê phán câu chuyện xảy ra, cũng không phê phán người kể, mà mình cứ thấy như vậy. Thì đại chúng sẽ thấy cái diệu dụng của nó là nó đi qua như là đi qua một cái hang không có đáy vậy đó, nó trôi tuốt tuột. Và khi cái tâm mình mà sập như vậy thì cái người đang nói với mình tự nhiên họ được thông dong liền, họ trút hết qua mình, mà mình thì không dính, mà họ thì được nhẹ lòng. À, đó là chuyện khi mình nghe người ta, còn khi chính mình mà bị trúng đạn thì cũng như vậy đó. Ví dụ như cái chuyện nó tới với mình, mà nếu mà mình chỉ giữ một cái gương tâm á, tâm nếu không khác, việc nó xảy tới như thế nào với mình, mà tâm mình đừng có khởi gì thêm hết, thì ngay đó cái chuyện mà nó xảy ra với mình á, nó nhất như. Nhất như có nghĩa là nó sao thì nó như vậy, nó sao thì nó như vậy, thì tự nhiên nó không thêm một cái tác động gấp đôi gấp ba nữa do chính tâm thức mình tạo ra. À, ví dụ như hồi nãy Lục Tổ quánh ngài Thần Hội Ba gậy, cái ngài nói đau cũng đau mà cũng không đau. Cái câu đó không phải sai, ngài Thần Hội không có sai, tại vì á, ngài là một bậc thượng thủ dù là nhỏ, nhưng mà Lục Tổ quở là quở để cho răng cái tánh khinh lờn kiêu ngạo đó. Còn đúng ra khi đánh cái roi lên như vậy, ngài có đau không? Phải không? Ngài đau, cái đau đó chính là như. Nhưng mà cái biết đau và cái tâm mà không khác, nó có đau không? Nó không đau, thấy không? Nó vẫn, nếu lúc đó tâm khởi sân hận này nọ thì khác. Còn nếu đó là một cái tâm tỉnh thức thì cái đau là đau trên da thịt, còn cái tâm nó có ảnh hưởng gì không? Cái đó là nhất. Tất cả các pháp nó đều nguyên vẹn, đúng là nó, và nó không thêm một cái gì khác. Thì cái đau của nó là cái đau trên thân, cái đau trên thân, mà trên tâm thì nó hoàn toàn không ảnh hưởng. Là tại vì cái trên thân do duyên cảnh, nó tới nó đi, nó thuộc về sanh diệt. Còn cái mà chúng ta cần sống, cần đặt chân trên đó, là cái mà ẩn đằng sau, cái biết được tất cả cái đó và không bị dao động. Thì nếu mà trong đời sống khi nào mình cũng chân mình ở trên cái chỗ mà biết tất cả các thứ mà tâm không khác này á, thì lúc đó gọi là ra khỏi sanh tử, gọi là giác ngộ và giải thoát, cả hai cái cùng lúc. Mình tu, Đức Phật chỉ đề ra có một cái giải thoát và giác ngộ. Và mình tu mà cho hết đời cũng chỉ mong rằng cầu sao cho tới ngày mình nhắm mắt mình lụm được hai chữ đó xài đỡ. Nhưng mà không biết ngay tại đây, nếu mà mình khéo dùng tâm cái kiểu này này, tâm nếu chẳng khác, vạn pháp nhất như, thì ngay cái chỗ mà tâm chẳng khác, tức là không thêm gì, niệm gì hết, tự nó là cái thấy biết bình thường này, thì ngay đó là giác ngộ. Cái giác ngộ này đồng với giác ngộ của Phật, không ít hơn đâu. Có ít hơn là vì ít mình đủ lòng tin, mình ít lòng tin. Rồi khi mà như vậy, mình sẽ nói như Ngài Thần Hội, đau mà chẳng đau, thì cái chẳng đau đó không bị dính vô đó, cái đó là giải thoát. Thì bây giờ khi mà đại chúng, khi chúng ta gặp một việc xúc não tới với mình, cái đau của tâm á, nó cũng giống như cái đau của thân vậy đó. Đại chúng công nhận không? Nó có chứ mình không phủ nhận nó được. Ví dụ như một cái người thân của mình đã có một quá trình cùng sống, cùng chia sẻ, cái tới khi họ mất đi, thì tự nhiên mình vẫn có một cái hụt hẫng bên trong. Thì cái đó là cái của tâm, cái cảm xúc của tâm. Nhưng mà một người tu khác, người đời chỉ đứng ngang cái cảm xúc đó và thêm niệm để thêm khổ, thì người tu của mình thấy rõ cảm xúc đó. Thì ở nơi cái thấy rõ cảm xúc này mà mình đứng, chứ mình không đứng trên cảm xúc đó. Thì khi mình đứng ở chỗ thấy rõ cảm xúc đó là mình giải thoát và giác ngộ. Vì vậy nhà thiền hay nói cái câu: bất phạ sân tâm khởi, duy khủng tự giác tri. Là trong đời thường của mình là mình phải nổi sân thôi. Là tại vì nhiều cái chuyện nó xảy ra quá, cho nên mình không sân ra ngoài thì mình cũng đùng đùng trong bụng chút. Thì nhà thiền không trách cái chỗ đó, không sợ cái niệm sân nó khởi, mà chỉ sợ giác chậm. Nó khởi lên là tại vì mình đang còn phàm, chưa phải là Phật, và vẫn còn duyên tới, cho nên trong này nó khởi. Cái tập khí chưa tiêu cho nên nó khởi. Nhưng mà có giác thì cái sân này cũng như cái tình thức này nó tan. Và vì vậy không thành vấn đề. Nó hiện hữu, nó hiện hành, tại vì mình là phàm và mình còn cái tập khí chưa tiêu, cho nên nó kết, nó hiện hành. Nhưng mà với cái giác của mình thì cái đó nó trở về lại đúng nguyên hình như một cái đám mây, một cái luồng gió, và nó sẽ tan. Bây giờ mình phân biệt thêm một chút, cái này là nói thêm để mình xài trong đời thường. Một cái niệm thì nó tan liền, tại vì một cái niệm là chúng thấy vừa nhìn lại liền mất. Như là Ngài Huệ Khả, con tìm tâm không thấy, cái niệm thì nó mất liền. Nhưng mà một cái cảm xúc thì nó đã kết rồi. Nó đã vui, đã buồn, đã giận, thì mình có thể hình dung lên nó như một cái đám mây, hoặc là như mù sương á. Đại chúng thấy trời mù sương Đà Lạt vậy đó. Khi mình đứng ở đây, mình thấy ngọn núi bên kia mù sương, cái từ từ cái mù này nó đi qua mình, phải không? nó qua tới mình thì cũng phải một lát cái gió nó mới thổi đi. Hoặc là mây trên bầu trời, đại chúng thấy buổi chiều bây giờ mình nhìn lên thấy từng cụm, thì tuy biết nó là mây không thật nhưng mà mình nhìn một lát mình mới thấy nó đổi, phải không? Thì nó đổi từ từ. Thì đối với tình thức cảm xúc của mình cũng vậy, mình phải cho nó thời gian. Khi mà mình ai đó mà làm mình xúc não quá, hoặc là mình lỡ mình thương ai quá, thì đừng có bắt nó phải biến mất liền. Nó không có nhanh như một cái niệm. Cái niệm thì niệm trước niệm sau là mình đã không thấy dấu rồi. Nhưng mà tình thức vì nó, vì mình là phàm và vì nó là có một cái bối cảnh là tập khí, rồi nó kết hợp với cái duyên nó còn. Ví dụ như bây giờ mình đói bụng mà mình được ăn thì cái duyên nó hết, cho nên mình hết cái cảm giác đói. Nhưng mà nếu mình đói bụng mà không có gì ăn hết, mà từ sáng tới chiều tới mai, thì cái cảm xúc đói, cái cảm giác đói nó còn không? Nó còn.